tự tu tự tiến. Con tin đâu với Ngài mà Ngài cũng không có học mà. Thấy rõ không? Ý chí của Ngài là vô cùng. Vì khi mà chúng ta biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì ý chí chúng ta cũng vô cùng. Cho nên Phật đâu có nói đọc tài Phật cũng Phật thích tâm. Ngài còn đưa tay chiên sự nhân gian duy ngã độc tôn. Từ càn khôn vũ trụ đang phối hợp và nuôi dưỡng phần hồn của chúng ta hiện tại mỗi người đang được hưởng và được giữ cảnh này chứ không phải duyên thức trà. Người ta biến thể thức trà cho này đọc tài. Thấy không? Càng tu càng lạc mà càng tu càng cao Phật. Tại sao mình quý mến Ngài và tại sao mình không gánh chịu và thực hành như Ngài? Học nhẫn học hòa trong cái định luật sanh lão bệnh tử khổ mỗi người chúng ta thấy quá, làm sao tránh khỏi được? Nói tôi bây giờ tôi này là tôi tu Phật, tôi đi thẳng về Phật, làm sao tránh đi Phật? Đi bằng cách nào? Tôi thích trình bày anh đi về Phật bằng cách nào? Thế nhiều người nói liều, nếu tôi đọc hết 100 cuốn kinh thì tôi về Phật 1 triệu cũng như vậy thôi. Cuốn kinh nói gì đó biết không? Ông nói cái sự thành công của ông. Còn qua biết bao nhiêu khổ cảnh và tiến hóa đến vô cùng. Còn mình không chịu học nhẫn học hòa làm sao mình tiến đến vô cùng được. Mình lấy cái gì chứ học nhẫn học hòa. Đời mình chưa biết yêu. Đời là cái gì cái xác của mình. Cũ gì. Mà mình chưa biết lo chăm sóc. Mình chưa biết thờ phượng quý báu của Thượng Đế đang mang muốn cho chính mình. Dù ở trong tâm của chúng ta không biết là. Chúng ta lo chuyện bên ngoài thôi, không biết chuyện mình. Thấy không? Có hữu vi mới có vô vi. Các ta là hữu vi đây. Và tâm thức chúng ta đang nói chuyện đây là vô vi. Chỉ truyền cảm và minh cảm và đặt câu hỏi chất khách. Có phải vô vi không? Đó là kiến thức có thể đem được đem để trên bàn được không? Và tâm không mà có. Đó là phần học một chúng ta. Sự đau đớn của tâm hồn của chúng ta. Anh đau đớn đó là hồn bị đau đớn, chứ không có xác bị đau đớn. Xác không lấy gì, xác chết rồi nằm ở nhà xác. Chúng ta hỏi mày có đau không? Nó không có nói gì hết. Nhưng mà cái hồn sở tại, hồn nó tôi đau, tôi khổ. Thấy không? Cho nên mình khiến mà khổ là nghiệp. Mình biết khổ là nghiệp thì mình phải giải cái nghiệp đó. Mình không có khởi điểm xấu thì không có gặp ai xấu. Mình phải khởi điểm tốt, Phật giáo cho nên nhân nạp quả nấy. Nhưng mà họ không chịu phải tới chùa rồi rốt cuộc giờ họ cũng gây lộn nhau, ngay trong gia đình cũng gây lộn. Không hiểu hòa cảm tương thân, trao đổi học hỏi trong chương trình chuyên hóa trong cuộc hành hương tạm bỡ hiện tại mà không biết. Vợ là của chồng, chồng là sư vợ mà không biết kính trọng nhau, để học hỏi, để xây dựng. Tôi không rõ phần hồn tôi ở đâu. Tôi đâm ra nếu Phật giáo nói không có phần hồn. Không có hồn. Không có hồn tại sao ông Thích Ca tới giờ phút lâm chung vong vua cha hỏi cái mã của cha đội hàng ngày cha không muốn đem đi sao? Vậy cái ông cha ông đội cái mã đó ông đem đi đâu? Lấy cái gì đem đi? Cái hồn của ông, cái gì ông Thích Ca ông mới nói trên đầu, lấy cái mão, tại sao ông nói lấy đôi giày? Là để cho Vua Cha nghĩ cái chuyện trên đầu và ông lấy cái hào quang của ông rút cái điểm của Vua Cha như là chiều phát. Thế chưa? Cái hồn nó mới thoát được cái thân. Rồi bây giờ Thích Ca sử sách của nó là Thích Ca nhập Niết Bàn. Thích Ca đã thiên sát rồi làm sao nhập Niết Bàn? Cái hồn này nó chết mà. Cái hồn này đời đời bất diệt. Thì lấy chứng minh, lấy gì mà chứng minh con người cái hồn bất diệt. Chúng ta cũng mắc mũi ta những đông một khuôn. Nhưng mà cái thức khác nhau. Trình độ khác nhau. Ngồi đây mấy người cho mỗi người nghe tôi nói rồi mỗi người nghĩ khác. Sao? Nó có cái thức ở bên trong. Cái thức hồi sinh vô cùng. Tôi đang truy tầm. Chân lý, tôi đang tìm sự thật để tôi tiến tới. Và tôi đạt cái an bình, quân bình trong nội thức của chúng tôi. Thấy rõ chưa? Cho nên mỗi người đều có quyền, chứ không phải là cái quyền của ông Phật. Cho nên ông Phật đã nói sức công bằng. Nhưng nhân giai thành Phật, người nào cũng thể thành Phật. mình muốn chỉ tu là thôi. Phật là trở về với chân giác, trở về với nguyên lai bổn tánh, sự sáng suốt đời đời bất diệt. Mà mình không chịu trở về làm sao được? Bây giờ chờ ai dẫn về giờ? Rồi cầu xin thế là bị ma gạ, cầu xin thế là bị quỷ dẫn, đâu có được gì. Cho nên nhiều người thờ Phật đủ thứ hết mà trong nhà điên loạn, không biết làm sao chữa. Cầu xin thế là không được cái gì hết. Rốt cuộc rồi mình cũng chỉ nhận lấy cái khổ đó thôi, cái nghiệp của mình phải chịu. Cho nên chúng ta mau mau thức giác. Chúng ta có cái duyên lành được sống trong cái thể xác quyền đi này và làm chủ cái thể xác quyền đi này, liên hệ với cả càn khôn dư vũ trụ đồng thức và thở ra trong một niệm của Thượng Đế. Ông tỷ phú như ông không xu cũng dạy nhau. Cũng hít vô thở ra mà không có hít vô thở ra thì của cải chạy như bọt. Ra. Thế đó chưa? Thì tại sao chúng ta không vững bồi cái đó và chúng ta không giữ cái thức đó để cho chúng ta tiến tới đời đời bất diệt? Chúng ta thấy cảnh tạm rõ ràng, sống trong thế xác này là tạm rõ ràng. Sanh đi tử diệt có, sanh lão bệnh tử khổ có. Không thể từ bỏ được. Nhưng chúng ta biết rằng cái cơ thể này được từ siêu nhiên cấu trúc, chứ không phải là người thế gian có thể tạo ra. Có học ngày nay hay lắm, tìm đủ thứ nhưng mà nó làm ra cái ông như ta làm được. Thì mình thấy mình từ đâu đến rồi. Mình nói cái bồng lai viên cảnh mình thích, mình sương sương, mình nhớ. Thì chúng ta tin Đức Phật. Và chúng ta phải tin khả năng của chúng ta. Chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, cũng như Đức Phật đã sử dụng khả năng sẵn có của Ngài. Và không ý lại nơi sự cung thủng của toàn dân. Mà Ngài sử dụng khả năng sẵn có của Ngài ở tâm dục. Để Ngài mới cái thức hòa đồng với vạn linh, Ngài mới kêu bằng đặc đạo. Chúng sanh nói Ngài đặc đạo cho Ngài, chia sinh Ngài đặc đạo. Vì Ngài còn phải tiến ngưỡng tiến tới vô cùng. Ngài cũng chưa sinh danh Ngài là Phật. Phật là bổ, nguyên bổ của sự vô danh mà thôi. Chứ không phải vô danh. À, họ đặt ông Phật này, Phật kia, Phật nọ rồi tưởng ông đó là hay hết rồi bỏ mình. Rồi đâm ra đi tìm ông Phật, rồi mất Phật, rồi mất cả mình. Bây giờ chúng ta tu trở về với chúng ta, tìm ra nguyên lai bổn tánh của chúng ta, thấy phần hồn của chúng ta, thấy tìm kiếp sai lầm ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta mới đặt khởi điểm của kiếp này để chúng ta. Thì chúng ta mới thấy mình duy vậy. Thế nhờ cái nghiệp, nhờ sự cố tâm này, tôi mới truy tầm ra chân lý. Mà chân lý ở đời bất diệt, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Và cái sống rồi nó phải chết, mà trong chết phải sanh. Nhưng mà kỳ kệ qua một khóa học, bao nhiêu năm nó xong, mà qua rồi rồi là phải tin nữa, chứ không phải ra rồi. Qua rồi là yên nữa. Cho nên đánh xe tiến hóa, nó tiến hóa đời đời bất diệt, Thượng Đế cũng làm việc đời đời. Thế nhiều người tu Phật rồi nói chỉ có ông Phật là lớn nhất rồi, Thượng Đế là chút xíu. Không nghĩa đến gì, hỏi chứ không có cha mẹ chúng ta lấy gì mà chúng ta nói đạo đâu. Không có đánh tạo quá làm gì chúng ta có sự sống ấm áp trong cái tiểu thương diện. Chúng ta cứ thử nghiệp ứng nhận lần Thượng Đế là thấp hơn Phật sao? Hỏi cho ông Phật mang cái gì đi đâu? Mang phần những cái gì của Thượng Đế, của tạo hóa là ân ban cho Ngài là cái thể xác quyền vi và tâm dương và đạo đức của Thượng Đế là ân ban này. Ngài mới khám phá cái quyền cơ này và Ngài tìm tới đạo pháp vô thanh nhẹ. Thế chứ? Còn nếu mà không có cái thể xác quý đạo này, Ngài không hiểu đạo là cái gì. Tại sao quên? Quên Thượng Đế? Tại sao quên đấng cha này? Ông lý ông Phật bất hiếu sao? Nếu ông Phật bất hiếu tại sao ông trở về, ông đi thiên tới cái quan tài của cô Duy Trang để làm gì? Ông đã nói rằng chúng ta phải có cha, người tu phải có hiếu. Ông từ cái bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, khi ông ra, ông tư là Duy Trang. Ông có vợ, ông đi, ông không nhắn một lời. Ông có con, ông cũng không có con tương lai, và mắc tạp đâu. Nhưng mà khi mà ông tu thành đạo rồi, ông mới thực hiện chọn hiếu, chọn nghĩa, chọn nhân. Trở về cứu phần hồn của Duy Trang, chấp nhận cho nhau tư học, dạy con chứ. thế người ta làm cái việc chọn hiếu chọn nghĩa chọn nhân, khi người ta làm là mọi người phê phán bất hiếu bất nghĩa bất nhân. Nhưng mà ngài đã tự pha mê pha chấp, ngài mới hành chuyển được cho những người ở chúng sanh chưa hiểu, rồi đã đâm lập cái này cái kia cái nọ, rồi ở trong cố chấp phá chấp không nổi. Nếu tôi lỡ tu như vậy thì bây giờ tôi bỏ phân biệt, không chỉ phá chấp, phá chấp pha mê mới là thiên nhiên. Mà ôm mê ôm chấp thì đời đời bị quả. Không không. Ngay trong gia đình mà chúng ta phá mê phá chấp, cả là cha con, anh em, khai thông trí tuệ, vui hòa, cảnh thế gian, cảnh thế nào. Mà chúng ta còn ở trong mê chấp, cái bản chất độc tài, tao nói như vậy mày hãy nghe. Nó là cái mình hiểu chưa chắc được. Cho nên trung tâm căn nhà này nó cũng nên giáo dục chúng ta thôi. Từ cái chén cái bát cũng cho chúng ta thấy rằng mất chất nó tiến hóa từ hộp cát tiến hóa tới thành cái ly tâm lực. Mà trong lúc nó chịu hộp cát thì tất các loại hóa chất và cái cơn điêu luyện đó qua cái lửa ba ngàn vôn cho nó chảy ra tâm lực như thế này thì nó cũng kiên trời không thông. Cũng như chúng ta ở trong cái cảnh điêu luyện nhồi quả chúng ta cũng kiên trời không thông. Nhưng mà rồi vào đây thì chúng ta thấy qua cái điêu luyện nhồi quả rồi. Tạm ta một sự sáng rất là to. Mới biết được chúng ta đạt. Chứ không phải vô chùa mới là tu. Thấy chưa? Làm cha làm mẹ là thế kia. Thương con vô cùng. Muốn dạy con cũng phải tùy thức nó mà độ. Không phải bục nó nghe mà được. Thấy chưa? Cho nên cái sự suy nghĩ của tờ bất con. Mỗi người có quyền khai triển đó. Cho nên chúng ta đừng có nhầm lẫn ở trong cái chỗ kia mê chấp mà đâm ra trì trệ, sự đổ thừa cho đạo pháp là gây thêm tội lỗi, xuống địa ngục làm tiền chi tiêu cho không biết. Nhưng người tôi sẽ rằng tại sao tôi phải tu, tôi sẽ rõ, tôi sẽ rõ từ chi mặt đó. Cho nên thế gian nói gì nói họ không có tạo ra tôi được. Họ có quyền chê tôi, họ có quyền phá tôi, nhưng mà họ không biết xây dựng cho tôi. Vì chính họ chưa biết xây dựng cho họ, làm sao họ xây dựng cho tôi. Họ chưa minh nguyên lai bổn tánh của họ, làm sao họ làm thầy tôi được. Chúng ta ở trong sự bình đẳng giao cảm hợp họ khi mà vui vui. Và nếu chúng ta không cởi mở, chưa chắc thì chúng ta giỏi hơn thằng bé đang chơi ngoài sân. Nó hột như đánh nó hai rơi rồi nó cũng ôm mình nó thôi. Nó bỏ tất cả những sự hận. Và chúng ta bị một câu, chúng ta ghét đi. Rồi ta cho họ là tà đạo. Thế là ta tà đạo. Thế không? Cho nên chúng ta cần phải học. Học mọi trạng thái. Thì chúng ta do sự cấu trúc của mọi trạng thái như thế. Nói cộng cỏ chúng ta thông cảm cộng cỏ, nói hộp đậu chúng ta thông cảm hộp đậu. Nói hộp cát chúng ta thông cảm hộp cát, chúng ta tùy mỗi trạng thái mà còn. Thì thứ hòa tan với mỗi trạng thái mới là đẹp. Cho nên không ngồi đấm đó là đúng. Chưa ngồi với người tiền ngoài ngồi chưa ngồi. Cái hạnh chưa có. Mình phải lập hạnh. Rồi mình ngồi thiền ổn định. Thấy không? Mình hiểu mình từ mỗi trạng thái mà có, mình phải hòa tan với mỗi trạng thái mới là đẹp. Nên mình vui hòa, nó không bị kích động ở ngoài cảnh. Thì từ đâu đến? Hồn thiên sinh ra là người tại mặt đất, có đầu, có đuôi thì ai ai cũng có hồn và có biết cả. Nhưng vì ngán nghĩ trí thiệt thân ý, chuyển động tạo ra chiều hướng ngoài, mưu lợi cá nhân, biến thể của nó là tham dâm và ích kỷ, tạo động cho đến chết. Hồn vía bơ vơ, tâm linh không phát triển, sau khi chết lìa xác chỉ có hội nhập trong cõi âm u thay vì sáng lạng của trời ban. Mất vốn thanh nhẹ và sáng suốt, gọi là tội hồn âm u và mê chấp. suốt kiếp không phân minh được đời đạo ra sao, mắt nhìn thấy tiền tình là quý, cuốn cuồng theo chiều hướng tranh chấp, bất lợi cho hồn vía, nhưng cứ làm khi tập quán u tối đã cấu thành nhiều kiếp. Đành phải chịu nghiệp quả luân hồi, học hy sinh và phục vụ, như cầm thú trại thế đã và đang làm. Cầu xin mà không bao giờ thoát nghiệp, chỉ có tu giải thì phần hồn mới được sáng suốt, lý thân học đạo nhiệm màu của trời đất. Lúc lìa khỏi xác phàm, trí tuệ phong minh hành trình rõ rệt, vượt khỏi mây tầng mê chấp của nội tâm. Dứt khoát và tu tiến thất tình lục dục nhân duyên, tạo cho hồn kia trì trệ và không có nghiệp. Trước kiếp lo lắng cuối cùng cũng phải trệ không. Hồn thiên đến từ cõi thanh nhẹ, cuối cùng cũng phải ra đi với hai bàn tay không. Lúc chết mới thấy mình sai, bắt buộc phải luân hồi lục đạo. Học hành hy sinh và tận độ như trời đất mà tiến thân. Quy luật của trời đất thật chân thực, đã và đang giáo dục hồn, vía, ăn qua và tự thức. Khổ cảnh xuất hiện truyền nhiên bởi bản chất tham dục và không lối thoát. Có hồn thông minh, có đạo không hành, làm sao thông suốt trên trời đất mà tu. Uống cho một kiếp người không chịu khai thác với chính mình, bằng một phương pháp cứu trực lưu thanh, trượt bám tạo thành trị trệ là tâm thế.
Có phải tu theo vô vi, ngoài tâm hồn và thân xác, còn phải vay mượn những từ giáo lý của Đạo Phật không?
Không có vay mượn cái gì của ai hết, tự thức, thực hành để tự thức và phát triển tâm linh của chính mình, không có vay mượn của bất cứ một đạo nào hết.
Thưa Thầy, xin cho biết có sự khác biệt giữa phép tu vô vi và phép tu Quan Âm như bên môn đạo Thanh Hải không?
Thì tất cả loại xe đang chạy ở ngoài đường, có loại xe nào chạy không về nhà, không chạy không tới nhà, ăn thua người lái xe không cẩn thận mà thôi.
Chị hỏi thêm, Thầy hay giảng là tu là phải trở thành ngu, như Thầy giảng rõ tại sao mà mình ngu nó lợi hơn ở cái khôn.
Con ấy con không biết uống bia, cái thằng uống bia nó ngu. Bây giờ con rủ con đi chơi bờ, con không chơi bờ, nó nói con ngu. Rủ con lập bè lập phá giận thằng kia, con không chịu, nó nói con ngu. Sao? Nhưng mà cái ngu đó có lợi cho chính con. Có lợi thì con nên làm ngu đó. Tu là phải ngu, là ngu cho nó. Tôi có bề phái, tôi chỉ có cái tâm thôi. Và tâm tôi không phải giao cho người thế gian, tôi không phải giao cho người yêu,
mà tôi giao cho Thượng Đế.
Thấy Thượng Đế là người biết yêu muôn loài vạn vật. Mà người ta chỉ ích kỷ yêu có một người thôi, mà một góc chưa yêu cũng được hết. Hai vợ chồng yêu nhau chứ yêu đâu có hết. Nếu nó yêu hết, nó đâu gây lộn vợ nó. Thấy không? Nó còn gây lộn vợ nó là nó chưa biết vợ nó làm sao, nó yêu cũng được, yêu có gốc à. Nhưng mà cũng nói là yêu đó. Thấy không?
Con có người em, bà con bị bệnh tật triền miên, mổ xẻ đủ chỗ, mà vẫn không hết bệnh. Có phải em con bị nghiệp gì?
Có nhân thì có quả. Kiếp này là em con nhưng một kiếp trước nó làm nhiều chuyện hung hãn, hại người, tức là hại thân, nhìn thân nó thì cái tiền kiếp nó không phải là người hiền. Ngày hôm nay nó phải chiến thắng đi, nhịn nhục đi, chấp nhận đi. Chính mình làm sai, mình phải chấp nhận để sửa tiến thì mới có kết quả tương lai cho con hồn. Còn nhiều người cứ cậy chọc thầy bùa thầy này chỉ có nói chỉ có điên thêm mà không có ích đâu.
Còn những người thì lại không lấy vợ lấy chồng, không con không cái, thì có bị thiệt không? Vậy trong hai trường hợp này, ai sẽ tu danh đắc đạo hơn?
Những người không lấy vợ lấy chồng phải ý thức rõ ràng, tôi tu để khai thác tâm thức của tôi, khai thác khả năng sẵn có của chính tôi để phục vụ quần sanh, người đó là của quý của nhân loại ở tương lai.
Vô Vi có khác Phật giáo không?
Tôi không biết Phật giáo. Phật giáo là lời ông Phật giáo, ông Phật ông nói, ông Phật ông đã thành công và ông nói ra như vậy. Mà người thế gian cứ ý nơi lời nói và không chịu thực hành và khai tâm mở trí để nói ra những gì chắc chắn không có thành công. Pháp lý Vô Vi là người thực hành, đảnh lễ Phật rõ ràng, không phải là người nói mà không bao giờ gặp được ông Phật thiệt.
Vô Vi có thờ Đức Chúa Trời không?
Trời có trước, Phật có sau. Lúc nào cũng phải nhớ trời mà đi. Bỏ trời là chỉ có chết đói và khổ thôi.
Cũng có giai đoạn đầu mà con muốn tu, con ăn chay được chưa? Chưa thì phải lo ăn chay rồi mà nói chuyện cái tiếp. Cái người hỏi một cô lô, không làm được cái gì á?
Tại vì người cũng chẳng đạo thầy, mình thức hồn rồi.
Không phải nói xuất hồn là chuyện của họ, cho nó tu bản thân mình là nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, con hiểu chưa? Con biết con chưa? Có như đó thôi, con bây giờ con cũng biết bản đạo người tu này kia nọ là con học đi phi. Chuyện người ta là chuyện người ta, chuyện của mình là chuyện của mình. Ông nói ông kia ông xuất hồn, ông thấy ông tiên gặp là chuyện của ông. Tôi thì muốn biết từ bữa nay, khỏe không? Mà sao? Thanh tịnh không? Mà nó không mất điểm của con, con ngồi con nghĩ, cha. Ông Khánh bữa nay ông tu lên từng tờ thứ ba, mà một mình ở thì chuyện của ông. Tôi ở từng thứ một thì tôi làm chuyện từng thứ một. Làm sao tôi theo ông được? À, thì cái bổn phận của mình đối với mình đã chịu lo chưa? Cũng như con ở trong căn nhà này, nhà dơ, con cứ lo. Con cứ lo nhà và kia sạch không, con cứ để rác càng ngày nó càng dơ. Tôi sướng tôi đi. Từ giai đoạn một, nó mới có trật tự hết. Mà chúng ta làm cũng có trật tự, không được. Mặc đầu thấy nó lâu, nhưng mà khi nó được rồi, không còn lâu nữa. Như đi từ chân núi mà lên trên đảnh núi, đi lên tới đảnh núi là không có lâu. Nhẹ rồi. Mà từ đây lên tới đỉnh núi là mình nhắc, từ giai đoạn một ta ăn được. Con may là con có cái pháp. Bây giờ con nghe, con hiểu, con nghe, con có cái sát. Nhân thân đang đất mà con có sát. Rồi con có cái pháp gì? Tại sao con mới như thế? Tại sao? Lần lần nó đi tới. Tại sao mà tôi hoài không được? Tại tôi tham. Tôi được một, tôi muốn nhảy mười. Tôi phải sửa tôi lại. Tôi đi từ một trước, tới hai, tới ba. Thế hơn mà tôi nên bỏ số bốn hoài là đi xe ra hơn. Tự quan trọng là tự ngày nay con có cầm được con không, có tập tự không có nào ảnh hưởng con được, mà không bao giờ tôi được thấy cái gia trang có mấy đứa con lớn lắm không phải nhỏ, thanh tịnh như thế, thấy được tập tự làm đem khéo cái gì cũng đem khéo, chúng ta cùng tâm như sợ đất mà phải là làm gì để chúng sanh chiền nhiên không ngừng nghỉ mà chúng sinh không biết đâu, đòi hỏi nhiều mà làm như con chút đó là tội lắm, cho nên nhiều người xuống địa ngục khắc pháp, đòi hỏi nhiều nhưng mà tới đó đụng chạm rồi mới biết tại nếu tôi làm này tôi đâu bị này tôi phải khắc, nếu tôi làm này tôi đâu vô ngục này. Tôi làm này tôi phải vô được này, bắt buộc tôi phải học. Cho nên con tự xuống đi một hai.
Dạ, kính thầy con xin có câu hỏi là ở nhà hai người ở ra vườn ngồi đó thì có tốt không? Cũng trong nhà.
Ở trong nhà tốt hơn.
Trong nhà.
Dạ, trong nhà hơn.
cái nhà nào, cái hộ khẩu nào mà ở bình an á, là cái ông khổ địa đó ông làm gì rồi? Cái ông cảnh sát vậy đó. Hả?
Nhưng cái vườn nó cũng ở trong cái nhà.
Ừ, ở trong cái nhà nhưng mà phải nói với ông khổ địa. Tôi ra đây thì nhà ông giúp đỡ. Nói như nói chuyện với người ta vậy, ông ở đó chứ không đâu đâu. Ông khổ thần đó. Nhà nào cũng có hết, ở đây cũng có, ở đây nhiều ông hơn nữa. Nói như nói chuyện với người ta vậy nè. Không gì nói với ông đủ rồi, không cần nói với Thượng Đế đâu có làm việc đi thi mấy ông đó làm việc lúc xúc đó. Cái chuyện lúc xúc mà hỏi Thượng Đế không có biết được trả lời, chỉ cái ý điểm thôi, hiểu không? Một vị Phật cũng vậy, không có nói cái chuyện lúc xúc, ông có thằng nói chuyện lúc xúc, không cảnh sát.
Thầy có nói là khi mình tự tu tự sửa đổi đó thì có thể là cảm hóa người xung quanh. Nhưng mà cái tính của con người, nghĩa là con biết phát triển nó hay, nhưng mà tính của con người con không biết được tới bao giờ con mới cảm hóa được gia đình. Thầy thử con lợi dụng những lúc nhà có tang, con lợi dụng tình thương của anh chị con ngài để anh chị tới chùa với mục đích là có một giây phút nào để mà anh chị tĩnh tâm, cái việc nào có sai không?
Không sai đâu. Chỉ tới chùa là chiêm ngưỡng cái lý lịch của Đức Phật. Hả? Và đi tới chùa tưởng đến ông bà cha mẹ biết họ có cõi thiên đi. Thấy không? Rồi con còn nói con lừa biến những cái chuyện nào mà tu đổ được người ta. Cái lừa biến đó ông Tám cũng chắc cả mấy vỏ, mà giờ ông Tám dọn hết rồi nó hết lừa biến. Là cũng nhờ tu. Con hiểu không? Ai thế gian mà ai cũng lừa biến. Không phải mình con lừa biến, con ma lừa biến nó ở tâm tâm luôn. Ma nhất trưởng, Phật nhất thiết. Nói chuyện ông Phật nói một chút thôi. Còn nói cái chuyện cãi lộn, chuyện đời, anh nói một ngày không hỏi gì. Con thấy ở đâu thì ma nhất trưởng, con đó là con ma lừa biến á. Và mình bớt nói thì mình nên đưa cái Phật tính nó trở lên thanh tịnh. Con hiểu không? Thì cứu đạt. Con hiểu không? Thì con có cái tâm lành thì rất quý đối với gia đình. Hả? Lo mình con. Thì là trời thật sự, khi mà con nhiễm Phật rồi, con thấy cái thức hòa đồng nó mở. Bây giờ con thấy còn trẻ, nhưng mà con được quen mấy chục người này, con thấy con vui rồi đó. Và sau này con được quen mấy triệu người, con càng vui nữa. Con thấy không? Cái thức hòa đồng nó càng mở. Và ba cõi thì ít nhất phải có mấy triệu người chứ. Thấy không? Kể cả dân linh, kể chết, người sống đều là bạn của chúng ta. Nó không có kỳ thị và không có gì biệt. Cái thức hòa đồng nó mở. Thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy là hạnh từ đi có. Muốn có hạnh từ đi thì phải xin. Không lười biếng được. Cho nên cái pháp vô vi này là cấm lười biếng. Còn cái gì cũng không cấm lắm. Người nào mà tu pháp này là cấm lười biếng. Mỗi đêm mỗi hành thì làm gì làm nhưng mà rồi. Thì... bởi vì mình ý thức được rồi. Chúa cũng hành. Nó đến nơi. Phật cũng hành, nó đến nơi những vị tốt lành cũng từ thế xác mà đạt tới sự tinh diệu trần nhân hoặc. Thì chúng ta cũng từ thế xác sinh lên đến đỉnh. Chúng ta đừng có lấy lợi dụng sự thông minh, lấy sự thông minh và lợi dụng đấng trọn lành nữa. Khi ra phải làm việc chúng ta. Vì cái tấm động lực khác biệt của hai tâm linh. Bây giờ các bạn thấy cái mặt giờ được, nhưng mà tâm linh phần hồn các bạn giờ được không? Phần hồn là cái gì? Là ban đêm kiến thức của các bạn để trên bàn như thế này được không? Mắt hoàng không thấy, nhưng mà biết đó là cái tâm hoàn hồ. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu ở đây là phải pháp lý, là phải nghiên cứu rành mạch trước khi tu khởi hành tu luyện. Vô vi, cái nguyên lý gì trở về hư không là bằng cách nào? Thấm nhẹ là bằng cách nào? Xúc là bằng cách nào? Làm sao còn có ma quỷ mà? Khoa học. Luôn luôn có học thời chiến hóa tùy theo trình độ của tôi. Nguyên lý cái sự đó là tôi đi hiểu được khoa học, thâm sâu trong khoa học rồi, tôi mới thấy cái quyền cơ của trời đó trong thâm tâm của mọi người. Phật pháp là thanh tịnh, tôi hiểu tôi. Thì chư Phật nó không phải ông Phật. Ở thế gian là đặt ông Phật cho người ta thờ, phải là sai lầm, không đúng. Chư Phật là nguyên lý của chư Phật,
thanh khí điển từ tam thập tam hiện giáng xuống từ tâm đấng, từ tâm đấng hấp thụ. Đây là cái cung trời, cái vũ trụ. Bên này là cái cung. Cái cung trời thì mỗi bản thể con người có trong cái giác như này nè. Là hít vô cái âm và cái dương là Phật. Phật là vô danh. Ta đặt âm Phật này, âm Phật kia, âm Phật đó để làm mê loạn tâm linh và sinh. Và không tin. Thế kia. Chúng ta tiến để ta thấy phải Phật ở đâu. Tư tưởng chưa phân bình, động loạn, còn sinh thêm sự động loạn nữa. Thì tự nhiên phải giết mang vào sáng. Nhiều người tu ở Pháp khác. Sẽ tin những vị thiên liên mà họ kính mến và xin những vị đã giáng nhập hộ độ. Thì họ đã chiếm rồi. Rồi cái đổ thừa là tu Pháp này mang nhập. Vì họ không sành mặt. Có người không sành mặt còn mới tiếp. Còn chúng ta phải ở trong sành mặt. Chúng ta rõ ràng rồi. Thể xác này là lệ thuộc của tôi. Ý chí là chúng. Thì tôi vun bồi ý chí để tôi điều khiển và khai mở thể xác. Sự nhầm lẫn với tôi đã nào ta bà đi nhiều nơi. Và tôi không chịu dạy người ta nhiều mà tôi không biết dạy tôi. Bây giờ tôi phải trở về khai triển những cái gì sẵn có. Thật khai thác rồi. Rồi hỏi chúng ta thích hợp với thời đại nào chưa? Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng thích hợp. Chúng ta không còn bị chúa vỡ hoặc vỡ nữa. Vì người này nó biết nó khai triển cho vô cùng. Thì nó đâu có bỏ Phật, bỏ Chúa. Nó đi trong tình thương của Chúa. Vì nó khai triển, nó yêu đời. Thế xác này là định, cái thế xác này là cái đời. Cuộc đời của nó là chỉ sống trong thế xác này thôi. Người chỉ trong thế xác này. Mà nó không biết xây dựng cái thế xác này. Mà nó làm cho thế xác này hư hao rồi nó có tội. Chúng ta biết trở về lập lại trật tự của chính chúng ta. Thì chúng ta mới biết yêu đời chứ. Cái đời này thế xác này mà không lo. Chạy đến những người khác thì tiêu hao là phải mệt không? Phải hiểu căn bản của mình. Mới cứu vớt được mình. Và mới tiến gần tới những vị đại nhân giác. Cho nên trong thực hành mà thôi. Chỉ thiếu thực hành ra. Bây giờ nó là lý thuyết. Kinh thánh. Trong chùa. Sàn gian đại hải. Không có câu nào dở hết. Nhưng mà không ai vớt ra được. Nếu trở về với ta. Chúng ta thấy rằng. Ồ, ông Phật không thành công. Cũng như tôi đã đang đá và đang đi đây. Tôi thấy trình độ tôi ngày hôm nay tôi sẽ đi tới. Và tôi tin là tôi chắc chắn là phải đi tới. Vì vậy thì tôi thấy được. Một cái mà không thấy được. Thì phải cảm ơn chính không? Cho nên mọi người ở thế gian đều đã tu và đang tu. Có hoàn cảnh, có vợ con, có gia can. Chúng học hỏi những tấm nghịch cảnh. Mà nghịch cảnh là thay. Hòa đồng được nghịch cảnh là cái tâm thức mình mở. Mà không hòa đồng với nghịch cảnh ấy, thì thấy cái tâm thức mình bị đen tối. Học hành trong thực tế không có bị mê tín mà chính mình là chủ của cái pháp này. Không phải người khác là chủ của cái pháp này. Mình thực hiện là mình khai triển, không thực hiện là mình tự tạo lưu mờ cho mình thôi.
Thầy bảo là những người ai là mới tập á, thì tập cũng mau hơn những người đã tập. Thì không dễ là. Chứ con thì nó như thế nào ạ?
Mới tập mà tập mau hơn người đã tập là người đã trì kiếp được tu nhiều. Ngày nay chú lập lại tập thể một chút là ở đây là sự thật.
Thì hình như bằng cái truyền lời chú
cũng truyền lời, truyền lời trên đó. Nhưng mà đại đa số đã mất tập thể. Mà tập cái phương pháp này là nghiên cứu cho cái kỹ trước khi mình học. Và đến khi thấy mình thấm nhuần đường lối mình đi tới. Nếu mà chưa thấm nhuần đường lối đi tới, bắt chước là tập một tập là chăng. Thấm nhuần của đường lối là để tự trị và phân biệt và đoạn lạc. Để chúng ta thấm nhuần, chúng ta cần biết để hỗ trợ trị. Thì lúc đó chúng ta có hứng thú được. Còn tập mà bắt chước người ta tập mơ hồ như thế đó. Cho nên chúng ta cũng có ý chí. Và chúng ta phải nghiên cứu rõ cái đường lối này phải chắc của nó là khai triển cho chính mình không? Không nên nghe vậy và làm
vậy. Nhắc nhở như vậy.
Cho nên không phải là khi ta thiếu người mà không có người làm. Không có ba người làm còn không ý chí được. Cho nên cái người mà đã tập lâu mà họ không chỉ xét họ nói cứ tập về để ơn trên độ, thì cứ tập 1 triệu năm cũng như vậy đó. Còn người mới tập bằng lòng nghiên cứu để tự khai thác với họ, nói là mau hết, nó có hai cách. À, người mới tập họ nghiên cứu hết này và họ nghiên cứu tận cùng cái pháp này, rồi họ sẽ thấy rõ. Còn cái người mà cứ nói à tôi tập cái quá trình để ăn trên phù hộ, cái đó là tập 1 triệu năm cũng ở đó cũng tìm được, 1 triệu năm cũng vậy đấy. Thế chưa? Thế còn cái căn cơ, những người mà đã tu nhiều kiếp, là bây giờ lập lại trật tự một chút, họ thấy là không nhiều. Cái đó là người đã tu nhiều kiếp, cái phần hồn là trình độ của phần hồn này. Thế chưa? Còn người bây giờ khi mà tu chơi thì tu cho khỏe, tu cho bất trình, tu cho có trí, cái đó là không có gì. Thì chính họ đã bỏ thế họ rồi. Cho nên tôi sẽ nghiên cứu trực trị thực chất của chúng ta và trở về với ta. Trở về với chính mình và tìm ra mình là cái đó. Màu thân hạ. Chứ không có thể so sánh được những người mới tu đó mà nó rõ hơn tôi bây giờ đi. Cái này nó không phải là một khoa học thường. Nó về tâm linh, về trình độ, không mua không bán. Không phải khoa học thường. Mà nó không có chuyên bằng cấp với tâm linh. Thế là phải dọc qua một bên, mà để tâm linh thực chất, rồi về thực chất. Về cái trình độ của tâm đức, nó khác. Và trình độ của bằng cấp, nó khác. Cái kia thì lấy cái lý của người khác học rồi. Còn này là lấy cái thực chất của mình để tâm linh. Và để giữ trí. Thì khác khác nhau. Cho nên hồi xưa có những sĩ cấp biết lại mấy ông trưởng thơ quan lớn thiệt lớn mà bỏ thích xuống cấp gì từ. Các phần hồn ông thích. Ông không cần sắc cái địa vị bên ngoài. Không cần sắc cái chuyện thành bại ở bên ngoài. Nhưng mà ông đi trong nội thức. Thì nó khiến màu hơn.
Cái này con lan hợp luôn thương điện á, thì điện màu sắc nó sánh đỏ vàng hẳn không ra.
Cho nên khi anh nhận định một cái pháp mà anh thực hành á, anh thấy rằng cái pháp tại sao soi hồn được như thế này, là làm ổn định lại thần kinh. Tại sao phải làm ổn định thần kinh? Trước khi anh ra đời tâm anh không vô tư, nhưng mà ngày hôm nay anh động loạn nhiều lắm, chuyện đời đủ chuyện hết. Trong lúc anh mới học tu rồi, cái anh soi hồn, anh giận ai, nó nghĩ cả chương trình giận người ta, cứ ra. Nhưng mà anh cứ niệm Phật thấy kẻ nó giận, gạt từ tiền, cứ ra ngoài, nó ra ngoài. Anh cha nó gạt tiền tôi, ra ngoài, ra ngoài. Cho nó ra cho hết, cái đấm đó là đấm ra. Anh hiểu không? Nhưng mà anh đã có công trong 4 năm, anh làm, nó quân bình. Khi nó quân bình, nó hội thành gì? Thành màu sắc rồi. À không? Nó hội thành Bồ Đề Châu màu sắc. Mà muốn có quân bình đó thì anh phải quét dọn cũng như căn nhà. Tự nhiên căn nhà này bữa nay nó clean up, nó thấy tươi, thấy thanh nhẹ quá. Cái màu nó hội về, là đó kêu bằng cái huệ tâm. Anh thấy không? Nhưng mà huệ tâm nó hội tụ lâu hay là mau? Đó, do cái công năng thì với cái nghiệp chướng của chính anh. Thấy không? Cái nghiệp tâm của anh còn hướng ngoại nhiều, nó tắt đi. Mà anh thật sự hướng nội và anh thấy anh không phải là con người tại thế nữa. Anh đến đây, anh đem cái tình thương và đạo đức để ảnh hưởng mọi nơi. Anh thấy có nhiệm vụ. Thì lúc đó, lúc nào nó cũng sang cho anh. Và anh nói, tôi tu còn thấp quá. Ông Tám, ông tu lâu, ông đắc đạo. Cái đó là cái trật rồi đó. Anh phân đi là anh đậm. Mà anh nói là, tôi tu cho tôi. Tôi thấy tôi đang sửa tôi. Tôi sẽ trở lại quân bình. Tôi không phải cần phải theo ông Tám mà không cần theo ông Phật, nhưng mà tôi làm sao tôi quân bình thanh tịnh là sáng suốt. Cái vốn căn bản của tôi đã bị mất từ lâu, từ bao nhiêu kiếp. Thì khi mà anh thanh tịnh rồi á, anh không cần phải sơ hồn, anh vẫn thấy anh sáng. Mở mắt về là anh cũng thấy anh đi. Lúc nào anh cũng thấy anh tươi vui với mọi cảnh thanh nhẹ. Thấy không? Đó. Cho một chút xíu người đời bị giận dỗi với nhau, một chút xíu thôi, có một ý niệm nữa thôi. Mình tu cha, thầy coi mình không ra gì. Đó là tâm rồi, tắt đèn rồi. Anh hiểu không? xuống rộp liền. Và anh đi ngồi thiền. Anh thấy một chút thôi. Anh thấy cho nên khi để anh so sánh, anh học, anh thấy nha. Nó nhanh còn hơn cái đèn điện này nữa. Một chút xíu là anh phải tới nào. Anh thấy không? Trong nháy mắt là nó đến đây. Đó. Cho nên mình thấy con người là quý báu vô cùng, tinh vi vô cùng. Ở thế gian không có ai có thể chế một người thế gì như anh. Bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ bạc giao có thể chế ra như anh hay Dương Kiệt. Chế một cái như Dương Kiệt thôi coi, không có được. Một cái chế như Dương Kiệt này kia kia nọ. Nhưng mà chế cái như Dương Kiệt không được. Anh thấy không? Thì nó đâu? Nó từ siêu nhiên mà đến. Và nó đến mặt đất để làm gì? Để thực hiện tình thương. Rốt cuộc nó giữ, nó đủ chuyện hết. Nhưng mà rốt cuộc nó phải yêu. Nó phải có vợ, nó phải có con, nó phải có gia đình. Nó thích ăn, nó thích nhậu, nó thích sung sướng. Nó đem cái gì? Đem cái sự yêu thương vô bờ bến đó để cấy trong tâm thức của nó và cấy cho vũ trụ. Thấy rõ thằng này, nó hung dữ vậy mà nó vẫn biết yêu. Khi nó nhậu vô rồi, nó hát sâu câu nghe, rung hết cả con người. Thấy không? Đó. Thấy rõ con người giá trị vô cùng. Cho nên khi chúng ta thấy rõ vị trí của chúng ta không có mê chấp. Cái tình yêu lúc nào cũng sống động trong càn khôn vũ trụ, không có mất. Giữa cha con, vợ chồng, anh em không bao giờ mất, vẫn trường tồn. Mà người thế gian cái lý luận qua lại rồi chấp lẫn nhau. Có người ghen chồng thì nghĩa là chồng có đưa tiền với ông đó mà ông đâu có lo cho tôi. Mà chú hỏi rồi, ông có đem tiền gì không, bao giờ ông đem tiền mà đưa ngập ập tôi mà chỉ cũng là tôi không có nhận xu nào. Ghen á, nó phủ lấp sự thật. Ghen thương nó che lấp sự thật và nó đem lại sự tâm tôi cho chính nó. Nó không khai triển được tự tánh, nó không thấy cái tánh nó. Còn anh tu nhờ anh soi hồn này kia cái nọ là anh đi vào tự tánh rồi. Lần lần đây rồi nó sẽ hội lên, nó sao mở mắt cục sáng. Cho nên vậy là cũng có thứ 4, 5 như vậy là tiến bộ lắm. Rồi sẽ đi tới nữa. Và không có cái gì đáng sợ hết. Nghe lại băng tôi nói. Thấy không? Con người là giá trị vô cùng ở mặt đất này. Thấy không? Con thú mà họ còn quý. Con người có hồn có xác biết tu là biết bao nhiêu người quý. Cho nên cứ việc ra với tất cả mọi người. Đừng có giấu giếm, đừng có xề sụp. Phải đặt mình vào trong sự thử thách mà để nhận diện được cái bản chất từ bi của chính mình thì thấy rõ vị trí của mình ở trong vũ trụ. Anh thấy không?
Trong lúc mà con là ngồi thiền đó thì nó có một cái đốm lửa đỏ nó. Thì nó cứ theo hoài, nó xoáy ngay được mặt hoài rồi đó. Mà con không biết là như thế nào. Thì cái đống lửa đỏ đó thì con đã thấy trước khi mà thực hiện pháp vô vi rồi. Nó theo rồi. Nhưng mà con không biết cái đó là cái ý như thế nào. Vì cái khả năng con thấp kẹt quá. Nó cũng xin thầy.
Cái đó là cái chuyện của ngũ hành. Mà ngũ hành đó, cơ tạng của anh tương ứng nó mới đến. Cho nên anh nãy giờ tôi nói là tôi đang giải cái vụ đó. Cho anh mở lên cái tầng thanh nhẹ hơn nữa thì ngũ hành không làm gì được. Tôi giải trước khi anh câu anh nói. Anh hiểu chưa? Thì tối nay nó không có cái đó đâu. Anh hiểu không? Bởi vì khi mình cầu người ta đến mà. Ở trong đó nó nhiều kiếp ở trong đó rồi. Anh đã nhờ đỡ người ta thì người ta đến. Mà bây giờ anh mở ra tự tu tự tiến là nó không có.
Dạ không phải, thầy vì từ khi mà con tu có bao nhiêu sai lầm như thế này mình. Là mình là sinh ra đời thì ai cũng khổ đúng sửa. Thành ra bây giờ nếu mà mình chịu khổ phát ra rồi thì hẳn mình thấy cái khổ đó thì mình không phải sửa. Nhưng mà con tưởng lầm như được mà cái khả năng của mình hẳn cũng có chịu được thì từ đó thành ra tự nhiên rồi đến rồi bây giờ con không biết làm răng mà gợi cái đó ra thì cực kỳ thầy.
Thì bây giờ nãy giờ tôi nói cái sướng không cho anh thấy. Yeah. Mà trong cái sướng của anh và trong cái sướng đó nó thể hiện cái khổ.
Yeah.
Anh có cái hạnh. Anh hiểu không? Nãy giờ tôi giảng cái giai đoạn đây là cái hạnh. Mà cái hạnh đó là sức mạnh của vũ trụ. Anh hiểu không? Thì không có đến được nữa. Anh hiểu không? Anh nghe đi, nghe lại, anh ý thức. Và nuôi dưỡng cái phần thanh tịnh là sáng suốt đó. Nó yên liền, không có gì đâu. Thế cho người đời không hiểu, tôi tu, tôi phải khổ hạnh, tôi phải ăn rau muống, với tương, để thấy khổ. Nhưng mà cái thèm, thèm đó, nó còn khổ hơn cái ăn khổ đó. Anh hiểu không? Còn anh ăn mà anh hiểu sanh trụ hoại diệt hồi sinh của vạn linh đồng thích trong chân tâm của anh đó, sẽ giải tỏa. Anh thấy không? Anh ăn cái gì con thú nó chết đi, nó hy vọng được sống với con người để tiến hóa, nó mới cho mình thành miếng thịt cho anh chiên xào ăn đó. Nhưng mà anh ăn rồi anh không có cái tâm Bồ Tát bằng con thú, anh tệ con thú thì biện thú vậy. Mà anh biết con thú đã hy sinh những cái tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, cộng rau đã hy sinh tâm Bồ Tát để cho anh ấm no, hột lúa hoặc là gạo đã hy sinh cho anh được ấm no, thì anh phải có cái tâm Bồ Tát trường sinh, thì anh không có bị giật. Anh hiểu chưa không? Đó, cái đạo ngay trong bữa ăn mình, đạo nằm trong chén cơm mình, đạo nằm trong phương tiện sinh hoạt hàng ngày, và hạnh phúc ngay thể hiện trước mắt, gia trang rõ ràng. Anh thấy không? À, mà phải luôn luôn phải biết lấy quán làm ơn. Sự kích động và phản động ở trong đời là nó đã giúp cho anh tiến hóa đó ngày hôm nay. Cho nó không có hại anh đâu. Anh thấy nó hại mà không có hại. Nó đã giúp. Nhờ nó chúng ta mới truy tầm thêm nhiều khía cạnh và mở, càng ngày càng mở thêm. Rồi ngày hôm nay chúng ta biết cái pháp tu, chúng ta dọn mình lưu về thanh tịnh là cái căn bản chủ lực của hóa sinh. Qua qua sần sần thì chúng ta mới an nhiên tự tại được, hiểu không?